Nền y học Hy Lạp thời kỳ đầu. Trong Odyssey, Homer mô tả các người thực hành y khoa như những người đi bán rong các dịch vụ của họ cho những ai cần đến. Những thầy thuốc thành công đã đạt được nhiều tiếng tăm khiến họ đi đến đâu cũng được mọi người nghênh đón. Một số ít đã được sùng bái như các vị thần và sau khi họ chết, người ta đã dựng các đền miếu để thờ họ. Tại các đền miếu này, các tư tế thực hành y khoa theo các bài học của các thầy thuốc nổi tiếng đã quá cố. Các tư tế này giữ bí mật các bài học ấy và bảo vệ chúng cẩn thận. Kiểu y khoa đền miếu Temple Medicine này đã trở thành rất phổ biến và nhiều ca chữa bệnh lạ lùng đã được nhắc đến. Trong thực tế, nếu là những căn bệnh tâm thể lý, thì hoàn toàn có thể kiểu y khoa đền miếu này thường hiệu quả bởi vì nó được thực hiện với rất nhiều nghi thức và lễ nghi đi kèm với việc chữa bệnh. Ví dụ, bệnh nhân thường phải chờ đợi trước khi một tư tế ra gặp họ, cho họ uống nước thánh, mặc những y phục đặc biệt và ngủ trong cung thánh. Trong thời gian họ ngủ là cao điểm của thời gian chữa bệnh, bệnh nhân thường có một giấc mơ trong đó một tư tế hay vị thần trực tiếp chữa họ khỏi bệnh hay bảo họ phải làm gì để được khỏi bệnh. Như thế, mọi ca lành bệnh đều chủ yếu là chữa trị bằng đức tin và các thực hành y khoa đều là ma thuật. Anclamion. Trong số những người đầu tiên rời bỏ kiểu y khoa đền miếu và chuyển sang một nền y khoa hợp lý và tự nhiên hơn có Anclamion khoảng 500 trước công nguyên. Anclamion có lẽ thuộc phái Pythagoras quan niệm sức khỏe là sự cân bằng các tính chất như nóng và lạnh, khô và ẩm, đắng và ngọt. Khi một hay nhiều tính chất này vượt trội trong cơ thể của một người thì người ấy có bệnh. Theo Anclamion, nghề của thầy thuốc là giúp bệnh nhân lấy lại sự cân bằng đã mất, nhờ đó phục hồi sức khỏe. Ví dụ, sốt là do dư thừa nhiệt và việc điều trị là làm mát cơ thể người bệnh, vân vân. Chẩn đoán bao gồm việc tìm ra nguồn gốc phát sinh sự rối loạn thế cân bằng và điều trị bao gồm một tiến trình phục hồi thế cân bằng. Quan niệm sức khỏe là sự cân bằng hay sự hài hòa sẽ có một ảnh hưởng sâu xa trong y khoa cả cho tới hôm nay. Ngoài việc cổ võ nền y khoa tự nhiên, Anclamion cũng quan trọng vì những lý do khác. Ông là một trong những người đầu tiên mổ xẻ cơ thể con người. Trong số những điều quan trọng ông học được từ các cuộc mổ xẻ này, ông nhận ra được rằng não có liên quan đến các giác quan. Ví dụ, ông mổ mắt và tìm ra các dây thần kinh thị giác dẫn lên não. Khác với các nhà tư tưởng khác sau này như Empedocles và Aristotle coi tim là trung tâm của các hoạt động tinh thần, Anclamion kết luận rằng cảm giác, trí nhớ, tư duy và hiểu biết đều xảy ra trong não. Các công trình của Anclamion thật đáng nể nếu ta nghĩ rằng chúng đã diễn ra vào một thời rất xa xưa như thế. Ông đã có công lớn trong việc loại bỏ mê tín và ma thuật ra khỏi y khoa và ông đã sử dụng kiến thức sinh lý học để đạt đến các kết luận liên quan đến hoạt động tâm lý. Là một thầy thuốc quan tâm đến các vấn đề tâm lý, Anclamion mở đầu cho một truyền thống lỗi lạc được tiếp nối sau này bởi các danh nhân như Helmont, Freud, Wundt và James. Hippocrates khoảng 460 đến 377 trước công nguyên, sinh tại đảo Kos của Hy Lạp trong một gia đình gồm các tư tế và thầy thuốc. Ông được giáo dục tại một trường nổi tiếng ở Kos và nhận được sự huấn luyện y khoa từ cha ông và các thầy thuốc khác. Vào lúc Hippocrates chuyển đến Athens, ông đã rất thông thạo trong việc chẩn đoán, dự hậu và điều trị bệnh. Ông ghi lại chi tiết các mô tả chính xác về bệnh quai bị, động kinh, rối loạn tâm thần, viêm khớp và lao phổi cùng rất nhiều bệnh khác. Từ sự đào luyện và quan sát của ông, Hippocrates đã kết luận rằng mọi rối loạn, tinh thần lẫn thể chất đều có nguyên nhân là các yếu tố tự nhiên như tính mẫn cảm di truyền với bệnh, tổn thương cơ quan và một sự mất cân bằng về các chất dịch trong cơ thể. Hippocrates thường được coi là ông tổ của y khoa, nhưng nói thế thì cũng chỉ đúng nếu ta coi ông như là một đỉnh cao hơn là một sự bắt đầu. Theo Brett, 1965 trang 54, nhiều bậc thầy thuốc quan trọng trước ông như Anaclamion và Empedocles đã từng thách thức các lối thực hành y khoa dựa trên mê tín và ma thuật. Tuy nhiên, thành tựu to lớn của Hippocrates là ông đã đưa sự phát triển y học tự nhiên tới các đỉnh cao mới. Hippocrates mạnh mẽ tấn công các vết tích của nền y khoa mê tín vốn còn tồn tại vào thời ông. Ví dụ, bệnh động kinh thời ấy được gọi là bệnh thánh, ngụ ý rằng người bệnh bị quỷ ám. Hippocrates không đồng ý. Ông cho rằng mọi bệnh tật đều có nguyên nhân tự nhiên chứ không phải do quỷ thần. Ông đồng ý với Empedocles rằng mọi sự được tạo thành bởi bốn yếu tố đất, khí, lửa và nước, và con người cũng được làm thành bởi bốn yếu tố này. Nhưng thêm vào đó, Hippocrates còn liên kết bốn yếu tố này với bốn chất dịch trong cơ thể. Ông liên kết đất với mật đen, khí với mật vàng, lửa với máu và nước với đờm. Người có các chất dịch cân bằng đúng mức thì khỏe mạnh, người mất cân bằng về chất dịch thì bệnh. Hippocrates tin tưởng mạnh mẽ rằng cơ thể có khả năng tự chữa lành bệnh tật và nhiệm vụ của người thầy thuốc là giúp cho khả năng chữa lành tự nhiên này. Như thế, các phương thức chữa bệnh mà Hippocrates khuyên dùng là nghỉ ngơi, ăn uống thích hợp, tập thể dục, không khí trong lành, xoa bóp và tắm. Theo Hippocrates, điều tệ nhất mà người thầy thuốc có thể làm là can thiệp vào khả năng tự lành bệnh tự nhiên của cơ thể. Ông cũng nhấn mạnh việc điều trị toàn diện người bệnh chứ không chỉ chữa một căn bệnh. Phương pháp chữa bệnh của Hippocrates nhấn mạnh về người thầy thuốc có sự cảm thông và người bệnh có sự tin tưởng hy vọng. Hippocrates cũng khuyên các thầy thuốc không lấy tiền nếu bệnh nhân gặp hoàn cảnh khó khăn tài chính. Hippocrates đồng ý với Anaclamion rằng não bộ là bộ phận chịu trách nhiệm về các khả năng tinh thần của chúng ta. Ông thêm rằng não cũng gây ra nhiều vấn đề về cảm xúc của chúng ta. Loài người phải biết rằng từ não và chỉ từ não mà thôi mới là nơi phát sinh các khoái lạc, cười đùa cũng như các nỗi buồn phiền, đau khổ và khóc lóc. Nhờ não mà chúng ta mới có thể suy nghĩ, thấy, nghe và phân biệt được xấu với đẹp, tốt với xấu, thích và ghét. Nó cũng là cái làm chúng ta điên cuồng hay ngây ngất, sợ hãi và kinh hoàng. Dù ngày hay đêm, nó làm chúng ta mất ngủ, phạm những sai lầm không đúng lúc, những nỗi lo vu vơ, sự đản trí và những hành vi ngược với thói quen của chúng ta. Những điều gây đau khổ này cho chúng ta đều phát xuất từ não khi nó không khỏe, nhưng trở thành nóng, lạnh, ẩm, ướt hay khô ráo một cách bất bình thường, hay chịu những ảnh hưởng không tự nhiên khác mà nó không quen. Theo Jones 1923, quyển 2, trang 175. Chúng ta sẽ nói nhiều hơn về Hippocrates khi chúng ta xem lại việc điều trị các bệnh nhân tâm thần ở chương 15. Khoảng 500 năm sau Hippocrates, Galen, 130-200 sau Công nguyên, liên kết bốn chất dịch của cơ thể với bốn loại tính khí. Nếu một trong các chất dịch vượt trội, người ta sẽ bộc lộ tính khí gắn liền với chất dịch ấy. Xem bảng 2.1. Bảng 2.1, Galen mở rộng lý thuyết của Hippocrates về các chất dịch. Bảng gồm 3 cột. Cột thứ nhất là chất dịch. Cột thứ hai là tính khí và cột thứ ba là đặc điểm. Cột thứ nhất, chất dịch, đờm. Cột thứ hai, tính khí, tính điềm đạm. Cột thứ ba, đặc điểm, lờ đờ, không cảm xúc. Cột thứ nhất, máu. Cột thứ hai, tính khí, tính đam mê. Cột thứ ba, đặc điểm, vui tươi, hoạt bát. Cột thứ nhất, chất dịch, mật vàng. Cột thứ hai, tính khí, tính nóng. Cột thứ ba, đặc điểm, dễ nóng giận, nóng nảy. Cột thứ nhất, chất dịch, mật đen. Cột thứ hai, tính khí, tính u sầu. Cột thứ ba, đặc điểm, buồn sầu. Các quan điểm của Hippocrates được Galen mở rộng đã tạo thành lý thuyết sơ đẳng đầu tiên về nhân cách cũng như là một phương pháp chẩn đoán bệnh, là phương pháp đã thống trị nền y khoa trong khoảng 14 thế kỷ tiếp theo. Tính tương đối của chân lý. Bước quá độ từ cách giải thích siêu nhiên sang tự nhiên là một bước khổng lồ, nhưng có lẽ có quá nhiều nhà triết học đã thực hiện bước này. Nhiều nhà triết học khác nhau đã tìm ra yếu tố cơ bản, physics là nước, lửa, con số, nguyên tử và sự vô hạn, và một số nhà triết học đã tìm ra nhiều hơn là một yếu tố cơ bản. Một số nói rằng các sự vật trong vũ trụ thay đổi không ngừng, số khác cho rằng không có gì thay đổi, và số khác nữa lại nói có những vật thay đổi và có những vật không. Hơn thế nữa, đa số các nhà triết học này và các học trò của họ đều là những nhà hùng biện lỗi lạc. Họ biết trình bày và bảo vệ quan điểm của họ một cách lý luận và có sức thuyết phục. Tình trạng này đặt con người tìm kiếm chân lý vào vị trí nào? Họ rất giống với người sinh viên đại học ngày nay đến với một lớp và được thuyết phục về một điều gì đó. Tâm lý học là một khoa học, để rồi khi vào một lớp khác và được thuyết phục về điều ngược lại. Tâm lý học không phải là một khoa học. Điều nào đúng? Để trả lời cho sự hoang mang này, một số nhà triết học kết luận rằng không chỉ có một chân lý mà có nhiều chân lý. Thật vậy, họ tin rằng bất cứ điều gì cũng đúng nếu bạn có thể thuyết phục được người ta rằng nó đúng. Theo một nghĩa nào đó, họ cho rằng tin điều gì đúng thì điều đó đúng. Người ta gọi các nhà triết học này là các nhà ngụy biện. Các nhà ngụy biện là những bậc thầy tu về từ học và luận lý học chuyên nghiệp. Họ tin rằng việc truyền đạt hiệu quả sẽ quyết định một ý tưởng có được chấp nhận hay không, hơn là ý tưởng ấy có giá trị hay không. Chân lý được coi là tương đối và vì vậy không có một chân lý duy nhất tồn tại. Sự tin tưởng này đánh dấu một chuyển biến lớn trong triết học. Câu hỏi bây giờ không còn là vũ trụ được làm bằng gì, mà là con người có thể biết gì và làm thế nào họ có thể biết được nó. Nói khác đi, có một sự chuyển đổi sang các câu hỏi về nhận thức. Protagoras, khoảng năm 485 đến 415 trước công nguyên, nhà ngụy biện nổi tiếng nhất đã tóm tắt lập trường của phái ngụy biện bằng câu phát biểu nổi tiếng: con người là thước đo của mọi sự vật. Cái gì có thì là có, cái gì không có thì là không có. Theo Brecht, 1965, trang 63. Phát biểu này bao hàm nhiều ý nghĩa. Thứ nhất, chân lý tùy thuộc người nhận thức hơn là tùy thuộc thực tại vật lý. Thứ hai, vì các nhận thức thay đổi với các kinh nghiệm trước kia của người nhận thức nên chúng cũng thay đổi từ người này sang người khác. Thứ ba, điều được coi là đúng sẽ được quyết định một phần bởi văn hóa, bởi vì văn hóa của một người ảnh hưởng đến các kinh nghiệm của người ấy. Thứ tư, để hiểu tại sao một người tin tưởng điều họ tin tưởng, người ta phải hiểu con người ấy. Do đó, theo Protagoras, mỗi triết gia đi trước đều trình bày quan điểm chủ quan của mình thay vì chân lý khách quan về thực tại vật lý. Diễn đạt lại câu phát biểu nổi tiếng của Heraclitus, Protagoras nói: người ta không bao giờ bước xuống cùng một dòng sông một lần, bởi vì dòng sông là khác cho mỗi cá nhân để bắt đầu. Với Protagoras, tiêu điểm của tra cứu triết học đã chuyển từ thế giới vật lý sang các quan tâm về con người. Bây giờ, chúng ta đã có một lý thuyết về biến dịch khác với lý thuyết biến dịch của Heraclitus. Con người là thước đo của mọi sự vật, và vì vậy không bao giờ có chân lý hay quy luật đạo đức hay bất cứ cái gì là vĩnh cửu cả. Gorgias, khoảng năm 485 đến 380 trước công nguyên, là một nhà ngụy biện có lập trường thậm chí còn cực đoan hơn cả Protagoras. Protagoras đã kết luận rằng vì kinh nghiệm của mỗi người cung cấp cho người ấy điều mà họ cho là đúng, nên mọi sự đều đúng như nhau. Tuy nhiên, Gorgias coi sự kiện tri thức là chủ quan và tương đối như là một chứng minh rằng mọi sự đều sai như nhau. Hơn nữa, vì cá nhân chỉ có thể biết được các nhận thức của mình nên không thể có cơ sở khách quan để xác định chân lý. Lập trường của Gorgias cũng như của Protagoras biểu thị hư vô luận bởi vì nó phát biểu rằng ta không thể có cách khách quan nào để xác định tri thức hay chân lý. Lập trường ngụy biện cũng biểu thị duy ngã luận bởi vì ngã không thể biết về điều gì khác ngoài các kinh nghiệm và trạng thái tinh thần của chính nó. Như thế, Gorgias đã đi đến ba kết luận nổi tiếng của ông. Không có gì tồn tại trừ các nhận thức cá nhân. Nếu có gì ở ngoài cá nhân tồn tại thì nó cũng không bao giờ có thể biết được. Và nếu cái gì có thể biết được, nó không thể truyền đạt cho một người khác. Theo Gorgias, để có thể có sự truyền đạt giữa hai người, các điều kiện trong tâm trí của người nghe phải được làm cho nó trở nên giống các điều kiện trong tâm trí của người nói. Và điều này không bao giờ có thể làm được. Tương tự, để biết một đối tượng bên ngoài trí khôn, vật ấy và trí khôn phải cùng là một vật. Do đó, cả việc biết một cái gì ở ngoài trí khôn lẫn việc truyền đạt tri thức từ một trí khôn sang một trí khôn khác đều không thể có được. Các nhà ngụy biện một cách rõ ràng và thuyết phục đã mô tả vực thẳm, ngăn cách giữa thế giới vật lý và con người nhận thức. Sau này trong lịch sử, vực thẳm này sẽ được mô tả dựa trên các tính chất sơ đẳng của các đối tượng. Các tính chất có khả năng tạo ra các cảm giác tương ứng với các tính chất có thực của sự vật vật lý và các tính chất phụ của các đối tượng. Các tính chất tạo ra các cảm giác không tương ứng với bất cứ thuộc tính nào của sự vật vật lý. Các nhà ngụy biện cũng nêu câu hỏi hóc búa là ý thức của một người có thể biết gì về ý thức của một người khác. Chưa từng có câu trả lời thỏa đáng nào được đưa ra cho câu hỏi này. Xenophanes. Ngay cả trước thời các nhà ngụy biện Xenophanes, khoảng năm 560 đến 478 trước công nguyên, đã từng đả kích tôn giáo như là một sự bịa đặt của con người. Ông nhận xét rằng các vị thần của tôn giáo Olympia cũng hành động đáng ngờ y như con người, cũng gian dối, trộm cắp, tán tỉnh và thậm chí giết người. Homer đã gán cho các thần mọi chuyện mà đối với loài người là đáng xấu hổ và đáng chê trách, trộm cắp và ngoại tình và lừa đảo, theo Barnes 1987 trang 95. Ông cũng nhận xét rằng các dân da đen thì có các thần da đen và các dân da trắng thì có các thần da trắng. Xenophanes thậm chí còn đi xa đến độ nói rằng nếu như loài vật có thể mô tả các thần của chúng, các thần này sẽ có các tính chất của các loài vật đang mô tả các thần. Về lĩnh vực tôn giáo có thể coi Xenophanes như một nhà ngụy biện thời ban sơ. Con người không chỉ tạo ra bất cứ chân lý nào tồn tại mà họ cũng tạo ra được bất cứ tôn giáo nào tồn tại. Cho nên, các quy tắc đạo đức không phải do thần linh ban cho, mà là do các phát minh của con người. Bản chất tương đối của chân lý mà các nhà ngụy biện chủ trương là điều ghê tởm đối với nhiều người muốn rằng chân lý phải là một cái gì khác hơn là sự giỏi phóng của thực tại chủ quan của một người vào thế giới. Socrates thuộc số những người quan tâm nhất về điều này, ông vừa đồng ý, vừa bất đồng với các nhà ngụy biện. Socrates, năm 469 đến 399 trước công nguyên, đồng ý với các nhà ngụy biện cho rằng kinh nghiệm cá nhân là quan trọng. Bằng chứng là các câu nói nổi tiếng của ông, hãy tự biết mình và sống mà không suy tư thì không đáng sống. Nhưng ông bất đồng với quan niệm của người ngụy biện rằng đã không có chân lý nào tồn tại ngoài các ý kiến cá nhân. Trong công cuộc tìm kiếm chân lý, Socrates sử dụng một phương pháp đôi khi được gọi là định nghĩa quy nạp. Phương pháp này bắt đầu bằng việc xem xét các ví dụ về các khái niệm như cái đẹp, tình yêu, công bằng hay chân lý, và rồi tiếp tục đi đến các câu hỏi như cái gì là chung trong mọi trường hợp của cái đẹp. Nói cách khác, Socrates hỏi cái gì làm cho một vật là đẹp, công bằng hay đúng. Bằng cách này, ông tìm cách khám phá các nguyên tắc chung từ việc xem xét các ví dụ riêng biệt. Người ta nghĩ rằng các nguyên tắc chung hay các khái niệm này vượt lên trên các biểu hiện cá nhân và vì thế chúng vững bền và có thể biết được. Điều Socrates tìm kiếm là yếu tính của các sự vật như cái đẹp, công bằng và chân lý. Yếu tính của một điều gì là bản chất cơ bản của nó, là các tính chất phân biệt và vững bền của nó. Biết thực sự một điều gì, theo Socrates, là thấu triệt yếu tính của nó. Xác định một cái gì là đẹp mà thôi chưa đủ, người ta phải biết tại sao nó đẹp. Người ta phải biết mọi trường hợp của cái đẹp có cái gì là chung. Người ta phải biết yếu tính của cái đẹp. Theo Socrates, hiểu biết các yếu tính tạo thành tri thức và mục đích của cuộc đời là đạt được tri thức. Khi hạnh kiểm của một người được hướng dẫn bởi tri thức, hạnh kiểm ấy tất yếu là đạo đức. Ví dụ, nếu một người biết công bằng là gì, người ấy hành động công bằng. Theo Socrates, tri thức và đạo đức liên hệ mật thiết với nhau. Tri thức là nhân đức và hành vi thiếu đạo đức phát sinh từ sự ngu dốt. Không giống đa số các nhà triết học trước ông, Socrates quan tâm chủ yếu tới việc con người là gì và các vấn đề liên quan đến tồn tại của con người. Chính vì các mối quan tâm này mà đôi khi Socrates được coi là nhà triết học hiện sinh đầu tiên. Năm 399 trước công nguyên, khi Socrates đã 70 tuổi, ông bị tố cáo là bất kính đối với các thần của thành phố và làm hư hỏng thanh niên của Nhã Điển. Ông đã bị xét xử, buộc tội và kết án tử hình. Tuy nhiên, sự khôn ngoan của Socrates đã được lưu truyền và được triển khai sâu rộng bởi người học trò nổi tiếng của ông là Plato. Plato cần được chúng ta chú ý nhiều hơn các nhà triết học khác bởi vì lý thuyết của ông đã tạo ra một chủ đề chạy dọc suốt lịch sử tâm lý học và vẫn còn tiếp tục gây ảnh hưởng trên tâm lý học hiện đại. Plato. Các tác phẩm của Plato khoảng năm 427 đến 347 trước công nguyên có thể chia thành hai thời kỳ. Trong thời kỳ thứ nhất, Plato chủ yếu thuật lại những tư tưởng và phương pháp của Socrates, sư phụ của mình. Nhưng sau khi Socrates bị hành hình, Plato đi lưu vong sang Ý. Tại đây, ông chịu ảnh hưởng của phái Pythagoras. Sau khi trở về Nhã Điển, ông lập trường riêng của mình tên là Academia và các tác phẩm từ thời kỳ này trở đi phối hợp phương pháp của Socrates với triết học thần bí của phái Pythagoras. Giống như Socrates, Plato muốn tìm ra một cái gì đó trừu tượng. Như vậy, các cái ghế, cái xe, tảng đá, con mèo, con chó và cả con người đều là những biểu thị thấp kém của các mô thể thuần túy. Ví dụ, hàng ngàn con mèo mà người ta gặp cũng chỉ là các bản sao thấp kém của một ý tưởng trừu tượng hay mô thể mèo tồn tại dưới hình thức thuần túy trừu tượng. Điều này đúng cho mọi vật mà chúng ta có thể gọi tên. Những cái chúng ta kinh nghiệm bằng giác quan đều phát sinh từ sự tương tác của mô thể với chất thể, và vì chất thể thì không ngừng thay đổi và được kinh nghiệm qua các giác quan, nên kết quả của sự tương tác này phải kém hoàn hảo hơn là chính ý tưởng thuần túy trước khi ý tưởng này tương tác với chất thể. Plato thay thế yếu tính mà Socrates đã tìm thấy bằng khái niệm về mô thể như là khía cạnh của thực tại, có tính chất vững bền và vì vậy có thể biết được. Nghĩa là Socrates chấp nhận sự kiện một định nghĩa đầy đủ thì xác định rõ yếu tính của một vật hay của một khái niệm. Còn đối với Plato, yếu tính của một vật hay một khái niệm thì đồng nhất với mô thể của nó. Theo Plato, yếu tính, mô thể có một sự tồn tại biệt lập với các biểu thị cá biệt của nó. Tuy nhiên, cả Socrates lẫn Plato đều đồng ý rằng chúng ta chỉ có thể đạt được tri thức nhờ lý trí. Biểu tượng của đường ranh giới. Vậy những người tìm cách đạt tri thức bằng việc tìm hiểu thế giới bằng kinh nghiệm giác quan thì sao? Theo Plato, chắc chắn họ vẫn còn ngu dốt hay tối đa cũng chỉ đạt tới mức độ các ý kiến mà thôi. Tri thức đúng duy nhất bao gồm sự lãnh hội chính các mô thể và điều này chỉ có thể đạt được nhờ tư tưởng thuần lý. Plato tóm tắt quan điểm này bằng biểu tượng đường ranh giới nổi tiếng của ông được minh họa trong hình 2.1. Tưởng tượng được coi là dạng thấp nhất của sự hiểu biết bởi vì nó dựa trên hình ảnh. Ví dụ, chân dung một người đã được lấy ra khỏi người ấy. Các sự phản chiếu trong nước cũng là các hình ảnh bởi vì chúng đã xa rời một bước khỏi các đồ vật được phản chiếu. Chúng ta đối diện với chính các đồ vật thì khá hơn một chút so với các hình ảnh của đồ vật. Nhưng cả khi đối diện trực tiếp các đồ vật, tối đa chúng ta cũng chỉ có được các sự tin tưởng về chúng mà thôi. Tuy nhiên, sự tin tưởng không tạo thành tri thức. Tốt hơn nữa là chiêm ngưỡng các tương quan toán học, nhưng tri thức toán học cũng không phải loại cao nhất bởi vì nó thường lệ thuộc các sự kiện trong thế giới thường nghiệm và nhiều mối tương quan của chúng chỉ tồn tại bằng định nghĩa. Nghĩa là các tương quan toán học được giả định là đúng, nhưng các giả định này cũng rất có thể sai. Tuy nhiên, tư duy toán học trong trừu tượng thì tốt hơn tư duy bằng các hình ảnh hay các sự vật trong kinh nghiệm. Hình thức tư duy cao nhất bao gồm sự lãnh hội chính các mô thể và sự hiểu biết hay tri thức đích thực chỉ phát xuất từ việc lãnh hội các mô thể trừu tượng. Sự thiện hay mô thể của sự thiện là dạng khôn ngoan cao nhất bởi vì nó bao gồm mọi mô thể khác và cho thấy sự tương quan của chúng. Mô thể của sự thiện thì giống như mặt trời, theo nghĩa nó soi sáng mọi mô thể khác và làm cho chúng có thể biết được. Nó là chân lý cao nhất. Sau này trong thần học Kitô giáo, mô thể của sự thiện được đồng nhất với Thiên Chúa. Ẩn dụ về cái hang. Trong Ẩn dụ về cái hang, Plato mô tả những tù nhân hư cấu đã sống cả cuộc đời họ trong một cái hang sâu. Các tù nhân bị xiềng xích thế nào khiến họ chỉ có thể nhìn thấy trước mặt là một bức tường. Sau lưng họ là một con đường có những người qua lại, tay mang các đồ vật khác nhau. Bên kia con đường có một ngọn lửa cháy sáng chiếu dọi các bóng người qua lại và các đồ vật lên bức tường đá trước mặt các tù nhân. Đối với các tù nhân, bóng của những người và vật chiếu trên tường là chính thực tại. Sau đó, Plato mô tả điều gì có thể xảy ra nếu một trong số những tù nhân thoát được ra khỏi hang động ấy. Quay mặt về phía ngọn lửa sẽ làm cho người này nhức mắt và họ có thể quyết định quay trở về với thế giới của các cái bóng của họ. Nếu không, cuối cùng họ sẽ quen được với ánh lửa và thấy những người qua lại và các đồ vật mà trước kia họ chỉ thấy được các cái bóng của chúng. Bây giờ Plato xin chúng ta giả sử rằng người tù kia tiếp tục hành trình của họ và ra được khỏi hang động. Khi đã lên được thế giới bên trên, họ sẽ bị mặt trời làm lóa mắt. Chỉ sau một thời gian điều chỉnh, họ mới thấy được các sự vật trong thế giới bên trên này và nhận ra rằng chúng có thực hơn những cái bóng mà họ đã từng thấy khi còn ở trong hang động. Sau cùng, Plato xin chúng ta tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu người tù này quay trở vào trong hang để soi sáng cho các bạn tù của anh. Vẫn còn bị lóa mắt một phần vì kinh nghiệm chiếu sáng vừa qua, anh ta sẽ thấy khó thích nghi lại với đời sống của các cái bóng trước kia. Anh ta sẽ lúng túng khi mô tả về các cái bóng và khi dự đoán vật nào sẽ theo sau vật nào. Điều này sẽ là bằng chứng hiển nhiên để các bạn tù của anh thấy không có lợi gì khi rời bỏ thế giới của các cái bóng mà họ thấy trên tường cả. Trong thực tế, nếu ai muốn tìm cách đưa các tù nhân ra khỏi thế giới của các cái bóng của họ, họ sẽ bị các tù nhân giết ngay. Các tù nhân bị xiềng xích là biểu thị về những người lẫn lộn thế giới hình bóng của kinh nghiệm giác quan với thực tại. Người tù thoát ngục biểu thị về con người mà các hành động của họ được điều khiển bởi lý trí thay vì bởi các ấn tượng của cảm giác. Người tù thoát ngục thấy được các đồ vật thực sự, các mô thể là nguyên nhân của các cái bóng trong hang, thông tin của giác quan, và như thế họ có tri thức đích thực. Sau khi có một kinh nghiệm soi sáng như thế, người ta thường tìm cách lôi kéo những người khác ra khỏi sự mê muội để tiến đến sự khôn ngoan. Tình cảnh của Socrates là bằng chứng về điều gì có thể xảy ra cho người nào muốn giải phóng những người khác khỏi xích xiềng mê muội. Lý thuyết tri thức bằng hồi ức. Làm thế nào chúng ta biết được các mô thể nếu chúng không thể biết được bằng kinh nghiệm giác quan? Trả lời cho câu hỏi này bao gồm khía cạnh huyền bí nhất trong lý thuyết của Plato. Câu trả lời của Plato chịu ảnh hưởng bởi khái niệm của phái Pythagoras về sự bất tử của linh hồn. Theo phái Pythagoras, hình thức tư tưởng cao nhất là lý trí, một chức năng của linh hồn bất tử. Plato mở rộng ý tưởng này và nói rằng trước khi linh hồn được đặt vào trong thân xác, nó đã cư ngụ giữa các mô thể. Sau khi linh hồn nhập xác, thông tin của các giác quan bắt đầu làm ô nhiễm sự hiểu biết này. Cách duy nhất để đạt tri thức đích thực là gạt bỏ kinh nghiệm giác quan và tập trung các tư tưởng của mình vào các nội dung của trí khôn. Theo lý thuyết tri thức bằng hồi ức của Plato, mọi tri thức đều bẩm sinh và chỉ có thể đạt được bằng nội quan, nghĩa là tìm kiếm các kinh nghiệm nội tâm của con người. Tối đa, kinh nghiệm giác quan chỉ có thể làm người ta nhớ lại những gì đã biết. Vì vậy, theo Plato, mọi tri thức đều đến từ sự hồi ức, từ sự nhớ lại các kinh nghiệm mà linh hồn đã có trước khi nhập thể. Như thế ta thấy Plato vừa là nhà bẩm sinh luận, vừa là nhà duy lý luận, vì ông nhấn mạnh rằng chân lý người ta đạt được cơ bản là bẩm sinh. Bẩm sinh luận, ông cũng là nhà triết học duy tâm vì ông tin rằng thực tại cơ bản gồm các ý tưởng hay mô thể. Bản chất của linh hồn. Plato không chỉ tin rằng linh hồn có một thành phần lý tính bất tử mà ông còn tin rằng nó có hai thành phần khác, cảm xúc và dục vọng. Hai khía cạnh cảm xúc và dục vọng này là thành phần của thân xác và thành phần này có thể chết. Với khái niệm này về linh hồn, ba thành phần, ông giả định một hoàn cảnh mà con người luôn luôn ở trạng thái xung đột. Một hoàn cảnh không giống điều mà Freud đã mô tả vào nhiều thế kỷ sau. Theo Plato, thân xác có các dục vọng, các nhu cầu như đói, khát, tính dục cần phải thỏa mãn và chúng đóng một vai trò động lực quan trọng trong đời sống hàng ngày. Con người cũng có các cảm xúc khác nhau như sợ, yêu và giận. Tuy nhiên, nếu muốn đạt đến tri thức thì con người phải dẹp bỏ các nhu cầu của thân xác và tập trung vào các mục tiêu lý tính như nội quan. Vì các nhu cầu của thân xác không biến mất, con người phải mất nhiều công sức trong việc kiềm chế chúng, nhưng chúng phải được kiềm chế. Nhiệm vụ của phần lý tính của linh hồn là làm chậm lại hay ức chế các sự thỏa mãn tức thời khi lợi ích lâu dài của con người đòi hỏi điều đó. Con người mà phần lý tính của linh hồn làm chủ thì không sống theo bản năng. Đời sống họ được điều hành bởi các nguyên tắc đạo đức và các mục tiêu tương lai, không phải sự thỏa mãn tức thời, các nhu cầu sinh vật hay cảm xúc. Mục tiêu cao nhất trong cuộc đời, theo Plato, phải là giải phóng linh hồn tối đa khỏi các sự phóng đãng của xác thịt. Về điểm này, ông đồng ý với phái Pythagoras. Plato thấy rằng không phải ai cũng có khả năng tư duy sâu xa bằng lý trí. Ông tin rằng nơi một số người khía cạnh dục vọng của linh hồn làm chủ, nơi một số khác khía cạnh cảm xúc làm chủ và nơi một số khác nữa khía cạnh lý tính làm chủ. Trong tác phẩm Nền Cộng Hòa, ông tạo ra một xã hội không tưởng, trong đó ba hạng người có ba chức năng chuyên biệt. Hạng người mà khía cạnh dục vọng làm chủ là các người lao động và nô lệ, hạng người mà cảm xúc làm chủ là các binh sĩ và hạng người mà lý trí làm chủ là các triết gia, nhà cai trị. Trong lược đồ của Plato có một quan hệ đảo ngược giữa sự quan tâm đến các kinh nghiệm thân xác và địa vị của một người trong xã hội. Trong tập 5 của quyển Nền Cộng Hòa, Plato mạnh mẽ phát biểu niềm tin của ông rằng các xã hội ít có cơ may tồn tại nếu chúng không được lãnh đạo bằng sự khôn ngoan của các triết gia. Chỉ khi nào các nhà cai trị thế giới này là các triết gia hay các vua chúa của thế giới này có tinh thần và quyền lực của triết học và sự hùng cường chính trị và sự khôn ngoan kết hợp thành một, thì chỉ khi ấy đất nước chúng ta mới có cơ may sống sót và nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Chúng ta thấy Plato là một người theo bẩm sinh luận không chỉ trong lãnh vực tri thức mà cả trong lãnh vực tính cách hay sự thông minh. Ông cảm thấy rằng giá trị của giáo dục bị hạn chế đối với các trẻ em có tư chất thấp. Vì vậy, người ta sẽ là một nô lệ, binh sĩ hay triết gia, nhà cai trị thì phần lớn là do bẩm sinh. Di sản của Plato. Vì khoa học lệ thuộc việc quan sát thường nghiệm, nên lý thuyết của Plato giúp phát huy khoa học thì ít, mà cản trở khoa học thì nhiều. Plato đã tạo ra một sự nhị nguyên phân chia con người thành một thân xác, vật chất và khiếm khuyết, và một tinh thần, linh hồn, có tri thức thuần túy. Hơn nữa, linh hồn lý tính thì bất tử. Giả như triết học đã không bị khống chế bởi các quan tâm thần học, có lẽ lý thuyết của Plato đã bị thách thức bởi các nhà triết học thời sau và dần dần bị thay thế bởi các quan điểm triết học vững chắc hơn. Trong thực tế, Aristotle đã cố gắng rất nhiều để hiệu đính triết học Plato, nhưng sự thách thức đã bị bỏ dở. Thuyết thần bí của Kitô giáo thời kỳ đầu đã phối hợp với triết học Plato tạo ra những giáo điều không bị thách thức của tôn giáo. Khi các tác phẩm của Aristotle được tái phát hiện nhiều thế kỷ sau đó, chúng cũng đã được sửa đổi một cách cẩn thận và đồng hóa với các tín điều của giáo hội. Phải đợi đến thời Phục Hưng, cuối cùng học thuyết Plato và học thuyết Aristotle mới bị tranh cãi công khai và phần lớn bị loại bỏ.